Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 4, thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 1 đến hết câu 14. Bấy giờ, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải màn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong niềm vui của tuần Bát Nhật Phục Sinh, hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một trong những cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa Đức Giêsu Phục Sinh và các môn đệ. Đoạn tin mừng chương 21 của Gioan kể về việc Chúa hiện ra tại bờ biển hồ Tiberia, nơi tất cả đã bắt đầu, nơi mà các tông đồ đã được Chúa gọi lần đầu tiên. Sau biến cố thương khó và phục sinh, các môn đệ dường như đang trong tâm trạng rối bời, không biết phải làm gì tiếp theo. Họ quay trở lại với công việc quen thuộc, đó là nghề đánh cá. Đêm đó, các ông không bắt được gì cả, cho dù đánh cá trên biển hồ quen thuộc. Sự trống rỗng trong mẻ lưới phản ánh tình trạng tâm hồn của các ông, cảm giác vô vọng, thất bại, và có lẽ cả sự hoang mang về tương lai. Thế rồi chính lúc đó, khi trời rạng sáng, Chúa Giêsu xuất hiện trên bờ biển, nhưng các môn đệ vẫn không nhận ra người. Đây là chi tiết rất quan trọng và đầy ý nghĩa. Tại sao họ không nhận ra? Có phải vì họ có khoảng cách xa với Chúa Giêsu, hay vì ánh sáng buổi bình minh còn mờ ảo, hay sâu xa hơn là vì đôi mắt tâm hồn của họ vẫn còn bị che khuất bởi nỗi sợ hãi, thất vọng và thiếu niềm tin? Và rồi, Chúa Giêsu mời gọi họ một hành động dường như nghịch lý: hãy thả lưới bên phải màn thuyền thì sẽ bắt được cá. Họ đã vâng lời, và kết quả thật đáng kinh ngạc. Mẻ lưới đầy cá, nhiều đến nỗi không thể kéo lên được. Thưa anh chị em, chính lúc đó, người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến là Gioan đã nhận ra Chúa đó. Ông nhận ra Chúa không phải bằng đôi mắt xác thịt, nhưng bằng ánh sáng của đức tin và tình yêu, một sự cảm nhận qua cái lời mà Ngài mời gọi. Tình yêu luôn tinh tế và nhạy bén để nhận ra sự hiện diện của người mình yêu mến. Phêrô, với sự nhiệt thành đặc trưng đang ở trần, ông khoác áo vào rồi nhảy xuống biển ngay lập tức để đến với Chúa. Đây là hình ảnh của một tâm hồn khao khát gặp gỡ đấng phục sinh, vượt qua mọi ngăn cách, mọi rào chắn để đến với Thầy mình. Khi các môn đệ lên bờ, họ thấy sẵn có than và trên đó có cả cá và bánh. Chúa Giêsu phục sinh đã chuẩn bị bữa ăn đợi họ. Ngài không chỉ là đấng làm phép lạ cho họ bắt được nhiều cá, mà còn là đấng phục vụ chăm sóc nhu cầu cụ thể của họ sau một đêm làm việc mệt nhọc. Đức Giêsu mời gọi: anh em hãy mang cá mới bắt được lại đây. Chúa muốn họ đóng góp vào bữa ăn này, mang theo thành quả của sự vâng phục và tin tưởng vào lời người. 153 con cá lớn, một con số cụ thể được ghi lại, nhấn mạnh tính xác thực của phép lạ và sự dồi dào của ân sủng Chúa ban. Bữa ăn này gợi nhớ đến bí tích thánh thể trong ngày thứ năm mà Chúa Giêsu đã thiết lập, nơi Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng chính mình và máu người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhận ra Chúa trong đời thường, đó là lời mời gọi mà Chúa Giêsu mời gọi từ người chúng ta. Đôi khi Chúa hiện diện rất gần gũi với chúng ta, nhưng chúng ta lại không nhận ra người, giống như các môn đệ trên biển hồ Tiberia. Người có thể đến với chúng ta qua những con người, những biến cố, những lời mời gọi mà chúng ta gặp hàng ngày. Chúng ta cần có đôi mắt đức tin và trái tim yêu mến của Gioan để nhận ra sự hiện diện của người. Đôi khi Chúa mời gọi chúng ta làm những điều dường như nghịch lý, nhưng đức tin đích thực là dám bước đi theo tiếng Chúa, ngay cả khi lý trí và kinh nghiệm của chúng ta mách bảo cho chúng ta cách khác. Điều thứ ba, đó là đóng góp những gì mình có. Chúa muốn chúng ta đóng góp phần nhỏ bé của mình vào công trình của người, dù người không thực sự cần đến điều đó. Điều thứ tư, đó là bữa ăn hiệp thông. Mỗi thánh lễ, Chúa mời gọi chúng ta hãy đến mà ăn. Đây là lời mời gọi đến gặp gỡ, hiệp thông để Chúa nuôi dưỡng, để tiếp tục sứ mạng của mình. Lạy Chúa Giêsu phục sinh và lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco ban cho mỗi người chúng con đầy tràn ân sủng và bình an, để chúng con có được ánh mắt đức tin, có được tình yêu và bước đi theo Ngài trên con đường Ngài mời gọi chúng con. Amen.
Đoàn con xin tin lên Cha, nay đi đến con Cha, người đã chết vì yêu nhân loại và nên đã sống lại, là một nương hơi dâng lời cảm ơn thiên tha. Alleluia, Alleluia. Xin Cha thương tình cho hy nhân lễ vật toàn thiên, là chính con Ngài hiến tế vì dân bao giờ trong mơ ban
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã qua đời và đang chờ được an táng vào thứ Bảy ngày 26 tháng 4 này. Trong mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn di sản của Đức Thánh Cha Francisco về tình huynh đệ nhân loại. Trong những ngày qua, trong số rất nhiều điện văn từ các nơi trên thế giới gửi về Vatican để chia buồn với Tòa Thánh và cộng đồng Công giáo thế giới, cũng có rất nhiều bức điện từ các vị lãnh đạo tôn giáo, từ Đại học Al-Azhar của Hồi giáo Sunni, Cairo, Ai Cập, cho đến Đức Đạt Lai Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng, Hội đồng Do Thái thế giới, Cộng đồng Đạo Ba Hầy ở New Delhi, Ấn Độ, Ayatollah Sayyid Ali Al-Sistani, thủ lãnh tinh thần và chính trị của Hồi giáo Shiite ở Iraq. Quả thực, do sự thúc đẩy của Đức Thánh Cha Francisco, sự giao hảo trong tình huynh đệ giữa Công giáo và các tôn giáo khác đã được quan tâm và đẩy mạnh rất nhiều qua những sáng kiến khác nhau, đặc biệt là tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha và Đại Imam Đền thờ và Đại học Al-Azhar, ký kết và công bố ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi và cuối buổi gặp gỡ liên tôn quốc tế tại Abu Dhabi với sự tham dự của 700 vị lãnh đạo các tôn giáo và học giả quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Ahmad Al-Fayed của Đền thờ và Đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập đã công bố tuyên ngôn chung mạnh mẽ lên án khủng bố và bạo lực. Thiên Chúa không muốn danh Ngài bị lạm dụng để khủng bố dân chúng. Tuyên ngôn này được coi như một cột mốc trong tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo, và cũng là một sứ điệp có ảnh hưởng mạnh mẽ trên chính trường quốc tế. Trong lời tựa, sau khi khẳng định, tín ngưỡng giúp tín hữu nhìn tha nhân như một người anh chị em cần nâng đỡ và yêu thương, hai vị thủ lãnh khẳng định rằng văn kiện này mời gọi tất cả mọi người vốn mang trong con tim niềm tin nơi Thiên Chúa và sự tin tưởng nơi tình huynh đệ của con người, hãy liên kết và cộng tác với nhau. Tuyên ngôn xác quyết, Al-Azhar và giáo hội Công giáo nhận nền văn hóa đối thoại như một con đường, sự cộng tác chung như một đường lối hành xử, sự hiểu biết nhau như một phương pháp và tiêu chuẩn. Qua văn kiện này, chúng tôi yêu cầu chính mình, thỉnh cầu các vị lãnh đạo thế giới, những người thực thi chính sách quốc tế và nền văn hóa hoàn cầu, hãy nghiêm túc dấn thân để phổ biến nền văn hóa bao dung, sống chung và hòa bình. Can thiệp sớm bao nhiêu có thể để chặn đứng sự đổ máu người vô tội, chấm dứt chiến tranh, xung đột, sự suy thoái môi trường và suy đồi văn hóa mà thế giới đang trải qua. Hai vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo tuyên bố, mạnh mẽ tin rằng trong số những nguyên nhân quan trọng gây ra khủng hoảng trên thế giới ngày nay có sự kiện lương tâm con người bị gây mê và xa lìa các giá trị tôn giáo, cá nhân chủ nghĩa thống trị và những triết lý duy vật. Tuy nhìn nhận có những bước tiến tích cực do nền văn minh hiện đại mang lại, nhưng tuyên ngôn nhấn mạnh sự sa sút luân lý đạo đức ảnh hưởng đối với các hoạt động quốc tế và làm suy yếu các giá trị tinh thần cũng như tinh thần trách nhiệm, khiến cho nhiều người lâm vào cái vòng cực đoan vô thần và bất khả tri, hoặc rơi vào tình trạng tôn giáo cực đoan và duy căn mù quáng. Trào lưu tôn giáo cực đoan và quốc gia chủ nghĩa cùng với thái độ bất bao dung đã tạo nên những dấu hiệu chứng tỏ một thế chiến thứ ba từng mạnh. Đức Thánh Cha Francisco và vị đại Iman khẳng định rằng những cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng, bất công, phân phối không công bình các tài nguyên thiên nhiên, qua đó chỉ có một số giàu có được hưởng, gây hại cho đại đa số dân trên trái đất, đã và tiếp tục tạo nên vô số người bệnh, những người túng thiếu và chết chóc, gây ra những cuộc khủng hoảng làm cho nhiều người chết chóc tại các nước. Đứng trước những cuộc khủng hoảng mang lại chết chóc cho hàng triệu trẻ em giống như bộ xương bị nghèo đói, hiện có một sự im lặng quốc tế không thể chấp nhận được. Tuyên ngôn nói thêm rằng, điều hiển nhiên là gia đình rất thiết yếu, cũng như sự thức tỉnh tôn giáo là điều rất quan trọng, nhất là nơi những người trẻ sẽ đứng đầu với những xu hướng cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, xung đột, cực đoan và thủ tụ thái quá dưới nhiều hình thức. Đức Thánh Cha và vị đại Imam nhắc nhở, Đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta hồng ân sự sống cần phải được gìn giữ. Đó là một hồng ân mà không ai có quyền tước đoạt, đe dọa hoặc tùy ý lèo lái. Vì thế, chúng tôi lên án mọi hành động đe dọa sự sống, sự diệt chủng, những hành vi khủng bố, cưỡng bức di cư, buôn bán cơ quan, phá thai, làm cho chết êm dịu và những chính sách ủng hộ những điều ấy. Hai vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo mạnh mẽ tuyên bố rằng, các tôn giáo không bao giờ xúi dục chiến tranh và không thách động những tâm tình oán ghét, đố kỵ, cực đoan và cũng không mời gọi thi hành bạo lực và đổ máu. Những tai ương đó là kết quả của sự xuyên tạc giáo huấn tôn giáo, lạm dụng tôn giáo vào những mục tiêu chính trị và cả những giải thích do một nhóm người thuộc các tôn giáo. Vì thế, chúng tôi yêu cầu mọi người hãy ngừng lợi dụng tôn giáo để thách động oán thù, bạo lực, cực đoan và cuồng tín mù quáng. Hãy ngừng lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho những hành vi giết người, phát lưu, khủng bố và đàn áp. Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam nhắc nhở rằng, Thiên Chúa toàn năng không cần ai bảo vệ và không muốn danh của Ngài được dùng để khủng bố dân chúng. Tuyên ngôn chứng thực rằng, tự do là một quyền của mỗi người. Mỗi người được hưởng tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, ngôn luận và hành động. Sự đa nguyên và khác biệt tôn giáo, màu da, phái tính, chủng tộc và ngôn ngữ là một ý muốn khôn ngoan của Thiên Chúa. Và từ sự khôn ngoan của Chúa, nảy sinh quyền tự do tín ngưỡng và tự do được khác biệt. Vì thế, cần lên án việc cưỡng bách người ta phải theo một tôn giáo hoặc một thứ văn hóa nào, cũng như việc áp đặt một kiểu mẫu văn minh mà người khác không chấp nhận. Tiếp đến, tuyên ngôn cũng khẳng định việc bảo vệ các nơi thờ phượng, đền thờ, nhà thờ và đền thờ Hồi giáo là một nghĩa vụ được các tôn giáo, các giá trị nhân bản, các luật pháp và hiệp ước quốc tế bảo đảm. Mọi toan tính tấn công các nơi thờ phượng hoặc đe dọa các nơi ấy bằng những vụ khủng bố hoặc đánh bom hay phá hủy đều là một sự phi chạy các giáo huấn của các tôn giáo và là một sự vi phạm trắng trợn công tác quốc tế. Tuyên ngôn cũng tái nhắc nhở rằng, khủng bố đáng kinh tởm đe dọa an ninh con người ở Đông cũng như Tây Phương, gieo rắc kinh hoàng, sợ hãi và bi quan không phải do tôn giáo, tuy rằng những kẻ khủng bố lạm dụng tôn giáo, nhưng là do những giải thích sai lầm, chấp chứa từ lâu với các văn bản tôn giáo, do những chính sách gây đói nghèo, bất công, đàn áp, kiêu hãnh. Vì thế, cần chấm dứt sự ủng hộ các phong trào khủng bố qua việc cung cấp tiền bạc, võ khí, kế hoạch hoặc những biện minh và cả những tường thuật báo chí, và coi tất cả những điều ấy như những tội phạm quốc tế đe dọa an ninh và hòa bình thế giới. Tuyên ngôn cũng khẳng định rằng, cần dấn thân thiết lập trong các xã hội chúng ta một ý niệm về quyền công dân trọn vẹn và từ gốc dùng những từ ngữ thiểu số có tính chất kỳ thị, chứa đựng trong đó những mầm mống, làm cho ta cảm thấy bị cô lập và thấp kém. Trong tuyên ngôn có khẳng định, một sự cần thiết không thể thiếu được, đó là nhìn nhận quyền của phụ nữ được học hành, làm việc, thi hành các quyền chính trị của họ. Ngoài ra, phải hoạt động để giải thoát phụ nữ khỏi những áp lực chính trị và xã hội trái ngược với những nguyên tắc tín ngưỡng và phẩm giá của họ. cũng cần bảo vệ phụ nữ chống lại nạn khai thác bóc lột. Vì thế, cần chấm dứt tất cả những tập tục vô nhân đạo và những thói tục thô bỉ, hạ nhục phẩm giá của phụ nữ và làm việc để thay đổi những luật lệ ngăn cản không cho các phụ nữ được hưởng trọn vẹn các quyền của họ. Sau khi tái khẳng định quyền của các trẻ em được tăng trưởng trong một môi trường gia đình, được lương thực và giáo dục, hai vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo khẳng định, cần lên án bất kỳ tập tục nào vi phạm phẩm giá của các trẻ em và các quyền của chúng. Một điều quan trọng nữa, đó là cảnh giác chống lại những nguy hiểm mà các em dễ gặp, đặc biệt trong môi trường kỹ thuật số, và coi như một tội ác là buôn bán sự thơ ngây của các em và bất kỳ vi phạm nào chống lại tuổi thơ của các em. Sau cùng, An-Aza và Giáo hội Công giáo yêu cầu văn kiện này trở thành đối tượng nghiên cứu và suy tư trong tất cả các trường học, đại học và các học viện giáo dục và huấn luyện. Hai vị cầu mong tuyên ngôn trở thành một biểu tượng vòng tay đón nhận nhau giữa Đông và Tây, giữa Bắc và Nam bán cầu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết về di sản của Đức Thánh Cha Francisco về tình huynh đệ nhân loại. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Bình minh ngày mới ra thăm mộ, chị em phụ nữ mang hương dược, sức tẩm xác thầy nơi mồ đá, đâu ngờ thầy trỗi dậy nơi nao. Mada hoảng hốt mi ngấn lệ, cúi tìm người chết cõi âm ti, khăn liệm còn đây như vật chứng, thầy đã khải hoàn như đã loan. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau cái chết của Đức Giêsu, các môn đệ hoang mang buồn bã, mấy người lính canh hoảng hốt, nghi ngờ, giới lãnh đạo Do Thái lo sợ, bàn mưu tính kế che giấu tội ác. Với mọi người, Đức Giêsu đã đi vào cõi chết. Một số phụ nữ thì tiếc thương, xót xa, nhưng họ có một linh cảm lạ thường. Dường như các bà vẫn chờ đợi một cái kết tốt đẹp hơn. Vì thế sáng sớm các bà đã ra thăm mộ thầy Giêsu. Các bà đó gồm bà Maria Magdalena, bà Maria mẹ của ông Giacobbe, bà Salome, bà Gioanna. Các bà mang theo dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mồ, các bà vào bên trong và đã gặp đấng phục sinh. Mầu nhiệm phục sinh đã bừng lên nơi tâm hồn một số phụ nữ và những ai thiết tha đi tìm kiếm Thiên Chúa. Thái độ của các phụ nữ thiện chí là bài học cho chúng ta về đời sống đức tin vào Thiên Chúa. Các bà luôn có lòng yêu mến và đi tìm Chúa không ngừng trong mọi hoàn cảnh đời sống. Các bà đã để cho ánh sáng phục sinh chiếu rọi vào tâm hồn. Một chút can đảm pha với liều lĩnh đã giúp các bà gặp được đấng phục sinh và trở thành những chứng nhân về người. Đời sống đức tin của người Kitô hữu là một cuộc tìm kiếm không ngừng, tìm lẽ sống, tìm những giá trị tin mừng. Trong cuộc tìm kiếm ấy, chúng ta dễ dàng bỏ cuộc vì không đủ kiên nhẫn và thiếu lòng yêu mến. Về điểm này, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt lưu ý đến những người trẻ. Họ có những va vấp, những ký ức buồn hằn sâu trong tâm hồn. Đó là những thương tích vì những thất bại của chính mình, vì những ước muốn không thành, những kỳ thị và những bất công phải chịu, vì không được tôn trọng và yêu thương. Đó có thể là những thương tích về tinh thần, mặc cảm tội lỗi. Trước những thập giá này, người trẻ phải vác lấy, nhưng họ luôn có Đức Giêsu đồng hành và chữa lành. Các môn đệ và những người tin nhận Đức Giêsu phục sinh hân hoan lên đường loan báo tin mừng. Tâm hồn họ tràn ngập niềm vui. Những người không tin đấng phục sinh thì bất an và lo sợ. Còn chúng ta có thái độ nào trước mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu? tình yêu chân thật luôn có sự gắn kết bền chặt giữa hai tâm hồn, bởi yêu là đi tới, là hướng về người mình yêu. Tình yêu đã thức tỉnh trái tim và con mắt đức tin nơi các phụ nữ, khiến các bà hân hoan chạy về báo cho các môn đệ. Tình yêu có sức biến đổi và lan tỏa. Từ những phụ nữ chân yếu tay mềm, các bà đã trở thành những người mạnh mẽ, can đảm ra đi loan báo tin mừng của Chúa. Đôi lúc trong cuộc sống, Đấng Phục Sinh cũng tỏ cho chúng ta thấy vinh quang của Người, nhưng chúng ta thờ ơ, hay chúng ta cũng có thái độ như đám lính canh bị đồng tiền mê hoặc mà phủ nhận chân lý. Chúng ta có thể cũng hành động như giới lãnh đạo Do Thái, vì hèn nhát, gian dối mà không dám đối diện với chân lý sự thật. Người Kitô hữu không có lý do gì để thất vọng, vì Thiên Chúa của chúng ta đã chiến thắng tất cả, đã đánh đổi mạng sống mình để chuộc lấy chúng ta. Và hơn thế nữa, Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, cũng sẽ ban sự sống cho thân xác chúng ta. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã giúp Đức Giêsu vượt qua cõi chết thế nào, thì cũng đưa chúng ta thoát khỏi mọi đau khổ và sợ hãi như vậy. Cuộc phục sinh của Chúa Giêsu chính là ánh bình minh xua tan bóng đêm sự chết, là ánh sáng chiếu soi vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn chúng ta. Mỗi ngày trong thánh lễ, qua bí tích thánh thể, qua lời Chúa, chúng ta lại được gặp gỡ Chúa Giêsu, được Ngài bổ dưỡng để tiếp tục tiến bước. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết và sống lại để đem lại sự sống mới cho nhân loại. Từ cạnh sườn bị đâm thâu, Chúa đã khơi mạch sự sống không bao giờ vơi cạn. Cái chết có thể hủy hoại thân xác con người, nhưng không thể dập tắt được niềm tin, không thể chia lìa được tình yêu. Xin Đấng Phục Sinh ban cho chúng con nguồn sống mới tràn đầy niềm vui và hy vọng, để chúng con hăng say ra đi loan báo lời yêu thương và cứu độ của Chúa cho mọi người. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.